Hello, chào mừng các bạn đến với podcast của English with Billy, mình là Ly. Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một cái bài học, một cái chủ đề mà mình cũng thường tự nhắc nhở bản thân cũng như là trao đổi với các học viên của mình ngay trong cái buổi học đầu tiên. Và mình hy vọng rằng với cái podcast này thì các bạn sẽ có những cái góc nhìn sâu hơn cũng như hiểu kỹ hơn, vì thường thì mình sẽ không có đủ thời gian để mình chia sẻ những cái bài học này tại lớp. Về cái bài học này á, thì nó quay lại với cái việc là mình rất là thích cái tác giả Jordan Peterson với những cái quyển sách như là Vượt Lên Trật Tự hay là 12 Quy Luật Cuộc Đời. Thì trong đó có một cái quy luật đầu tiên luôn á, đó là cái quy luật về cái bài học từ con tôm hùm về việc đứng thẳng hiên ngang. Tác giả nhấn mạnh vào cái việc là cái cụm từ là thứ bậc trong động vật. Cụm từ này nó được đặt ra bởi cái nhà động vật học người Na Uy khi ông nghiên cứu hành vi của các cái con gà trong chuồng vào năm 1920 ấy, thì đã quan sát thấy có một cái sự phân cấp rất là rõ ràng. Ví dụ đến giờ ăn thì những con gà mạnh và khỏe nhất thì sẽ được ăn trước, và những con ốm yếu thì thường là sẽ chờ đến khi mà còn sót lại vài một cái mẫu vụn thôi. Thì việc này cũng đúng khi mà các nhà nghiên cứu quan sát các cái con tôm hùm ha. Các con tôm hùm dù là nuôi nhốt hay là sống ngoài hang dã thì luôn ý thức về cái thứ bậc động vật bẩm sinh của chúng, tức là nó là một cái phản xạ giống như là bẩm sinh rồi, tụi nó luôn ý thức cái việc đó. Và cái ý thức đó nó được xây dựng từ những cái trải nghiệm, những cái trận đánh nhau để tranh giành vị trí đuổi của chúng. Bởi vì tôm hùm thì nó sống ở dưới đáy biển, và nó sẽ ví dụ khi mà có rất nhiều con tôm hùm cùng sống ở một cái vị trí thì tụi nó sẽ tranh giành địa điểm để có một cái vị trí tốt nhất, và nó làm thay đổi luôn cả cái đặc tính sinh học của chúng. Những cái con tôm hùm mà thường chiến thắng á thì nó sẽ sở hữu một cái tỷ lệ serotonin ha. Cái serotonin là một cái chất mà nó rất là quan trọng, và khi những cái chất này nó gọi là nó chảy trong người con tôm hùm nó nhiều rồi thì nó lại càng ngày càng khỏe hơn, càng mạnh hơn, càng tự tin hơn khi mà nó đấu với những con tôm hùm khác. Đôi khi nó chỉ cần nhìn cái bên ngoài thôi là cái con tôm hùm khác nó đã thấy rụt rè, nó co lại, nó bỏ đi rồi. Những cái con mà thường thua thì chúng lại càng ngày càng thu mình, lại sợ hãi, và cái giá vẻ của chúng cũng hiện rõ lên cái sự tự ti rất là nhiều. Và cái hành vi này xuất hiện trong loài người như là một cái chuyện là chắc chắn và chuyện đương nhiên, vì nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức của loài người mình rồi. Đó là những người mà thường xuyên chiến thắng trong cuộc sống thì cũng được khích lệ bởi cái điều này. Họ tự tin hơn, họ có những cái hormone giúp cho họ cảm thấy hứng thú hơn với những cái thử thách mới. Và tương tự như vậy, nếu mà những cái người mà họ thường chán nản hoặc là thua cuộc hoặc là tự ti hoặc gặp những cái trải nghiệm không tốt trong quá khứ rồi thì họ sẽ luôn cảm thấy cuộc sống thường là bất công, và họ sợ rủi ro, và khi tiếp cận những cái tình huống như thế thì họ cũng sẽ suy nghĩ về cái thất bại nhiều hơn. Vậy thì cái việc này á, nó làm cho mình suy nghĩ về cái việc là đôi khi chúng ta thường cảm thấy tự ti, hoặc là mình cảm thấy ngại rủi ro, hoặc là mình sợ rất là nhiều thứ bởi vì những cái sang chấn, những cái trải nghiệm trong quá khứ của mình. Và khi các bạn học, đặc biệt trong cái việc học tiếng Anh á, khi các bạn tới học với lớp của mình thì có rất là nhiều bạn thường cảm thấy là tiếng Anh rất là khó, hoặc là mình không có khiếu, mình không có cái khả năng học tốt, mình không có tự tin để nói nên cái quan điểm, cái ý kiến của mình trước mọi người. Thì mình nghĩ rằng á, tất cả mọi kỹ năng các bạn đều hoàn toàn có thể làm được, có thể chinh phục được nếu như mà mình dẹp, mình bỏ đi những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng mà nó ngăn cản mình lại. Mình hãy học giống như một đứa trẻ để học một cái điều mới. Những đứa trẻ nhỏ 2-3 tuổi thì khi nó học một điều mới, nó sẽ free, nó hoàn toàn tự tin, tự nhiên để nó tiếp cận và nó rèn luyện. Với một cái từ vựng nó sẽ lặp tới lặp lui, học đến khi làm sao với đầy cái niềm vui vẻ, làm sao cho nó nhớ thì thôi. Ví dụ như bé con mình thì ví dụ mình hỏi nó là ba con làm ở đâu thì nay nó là bệnh nhân, ba ở bệnh nhân. Chứ vì ba là làm bác sĩ thì là mình hay nói là ba làm ở bệnh viện. Mình dạy cho con những cái từ vựng như vậy nhất thường. Mình hỏi rất nhiều lần thì cái câu trả lời cũng thường là nó sai. Thì mình nghĩ là nhưng mà nó phải tiếp tục trả lời và nó lặp tới lặp lui cho đến khi nào nó nhớ được cái từ đúng thì thôi. Thì cái tinh thần học đó mình nghĩ là trong người mỗi chúng ta đều có cái đó. Đặc biệt là với những cái môn học mà mình cảm thấy quan trọng như tiếng Anh thì cái gọi cái niềm hứng thú của nó sẽ càng nhiều nữa. Tuy nhiên mình lại đôi khi mình để những cái sang chấn, những cái niềm tin trong quá khứ nó làm mình mất đi cái động lực học, và thường thì mình sẽ không duy trì được nó lâu. Và mình hy vọng rằng khi mà chúng ta đang cố gắng để tạo nên một cái sự thay đổi để khích lệ mình thì mình hãy ý thức được cái việc này, ý thức được cái vòng tuần hoàn này để mình có thể phá vỡ được nó. Cái hiệu ứng mà tác giả Peterson có nhấn tới đó là cái hiệu ứng về vòng lặp á, tức là ví dụ như khi chúng ta đi hát karaoke hoặc là các cái buổi hội thảo mà nếu như mà người diễn giả cầm cái micro và người ta nói, cái âm nó phát ra tới cái loa nó phát âm thanh ra và nó lại quay ngược cái âm thanh đó vào và cái thiết bị thu, thì cái âm thanh nó tạo thành một cái vòng tròn. Mọi người tưởng tượng ra cái này nha, tức là khi cái tiếng mình nói nó được thu vào cái mic và nó tới cái loa nó phát cái tiếng nó ra lại và cái tiếng đó nó lại được thu lại vào cái mic, thì nó tạo thành một cái vòng và nó lặp lại rất nhiều lần và nó phóng đại cái âm thanh đó lên. Mình nghe cái tiếng chó lên rất là rõ, đúng không? Những cái niềm tin của mình cũng như vậy, khi mà mình có hình thành nó rồi thì nó tác động ban đầu có thể nhỏ, nhưng khi nó lặp lại 1, 2 lần, 3 lần, 10 lần thì cái niềm tin đó nó xây dựng vững chãi hơn trong người mình. Đôi khi mình không ý thức được nó đâu, nhưng mà mình luôn có cảm giác là mình không tốt, mình làm chưa tốt và mình làm không được. Thì mình hy vọng rằng là các bạn khi chúng ta học một cái kỹ năng như tiếng Anh chẳng hạn, thì mình đặt cái tâm thế của một đứa trẻ học một cái điều mới, mình loại bỏ đi những cái suy nghĩ về lo lắng rồi so sánh rồi mất tự tin ha. Hay thậm chí là nếu mà mình nghĩ rằng là mình đã tốt rồi, mình đã giỏi rồi, thì mình hướng tới các mục tiêu tốt hơn để mà mình có thể phát triển tiến bộ, chứ mình không đắm chìm trong những cái trải nghiệm, những cái quá khứ mà trong quá khứ nó mang lại á. Đó là cái bài học đầu tiên về phần là con tôm hùm đứng thẳng hiên ngang. Và cái bài học này nó quan trọng đối với mình, bởi vì bản thân mình hồi trước thì mình cũng sẽ thường xuyên là đôi khi mình thường so sánh mình với người khác, mình có thể mình cảm thấy tự tin trong một số trường hợp, hay là mình lại cảm thấy tự ti trong nhiều trường hợp khác. Và thường khi mà mình có cái suy nghĩ như vậy rồi thì mình sẽ không có cảm thấy bình an hay là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà mình dần dần hiểu ra được là mình đây là hành trình của mình và không có ai là hoàn hảo, no one is perfect, everyone makes mistakes, mọi người đều phạm lỗi lầm. Và mình nhận ra là cái imperfection, cái việc không hoàn hảo ha, cái imperfection nó là một cái chuyện rất là đương nhiên. Và điều quan trọng là mình nhìn ra nó, mình ý thức nó để mình chào đón nó, và nó giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn để mình có thể là hướng tới một cái mục tiêu là trở nên một cái bản thể tốt hơn. Mình thích cái điều đó, cho nên là mình cũng hy vọng rằng khi các bạn đến với lớp học tiếng Anh của tụi mình á, thì tụi mình sẽ cùng nhau loại bỏ hết những cái suy nghĩ, những cái quan niệm tiêu cực về bản thân ha. Cũng không chủ quan, cũng không dừng lại khi mà mình nghĩ là mình tốt rồi, mà mình luôn vươn tới một cái mục tiêu đó là tốt hơn. Mình không so sánh mình với người khác, không so sánh mình với các bạn trong lớp, mà chỉ xem thử là mình đã học được điều gì mới, mình đã tiến bộ hơn so với ngày hôm qua hay chưa. Các bạn nhớ nha, ý thức cho mình cái việc là hãy đứng thẳng hiên ngang và không có bị ảnh hưởng bởi cái niềm tin về thứ bậc hay là chịu tác động bởi cái vòng lặp trong cái cuộc sống của mình. Hy vọng là các bạn thấy bài học này thú vị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video podcast lần sau nhé.